Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi giáo lý để trả lời cho những người nào họ hỏi chúng ta có phải đạo nào cũng dạy được tốt, có đúng vậy không? Và nếu đạo nào cũng dạy tốt thì tùy người ta thích, giống như là ra chợ gặp cái tiệm người ta bán áo, có nhiều một áo tốt đấy, nhưng mà tùy ta thích chọn. Đạo cũng vậy, nhìn cái áo khoác vào người ta, đạo nào cũng tốt cả, thích đạo nào thì chọn đạo đó, đường nào cũng tới Roma. Đấy là cái luận điệu của rất nhiều người không vững đức tin. Hôm nay chúng ta đào sâu vấn đề này để xác tín về niềm tin của chúng ta là ngoài đạo Công giáo không thể có ơn cứu độ. Hay nói cách khác, các đạo khác nếu có giá trị thì giáo lý của họ có những điểm hợp với giáo lý Công giáo mà thôi. Vấn đề phải được xác định như vậy. Chúng ta cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống để cho chúng ta nhờ có Chúa Thánh Thần, Ngài mới nối kết chúng ta với chân lý. Bởi vì Ngài lấy lời chân lý ở nơi Chúa Giêsu đã nhận từ nơi Chúa Cha mà trao ban cho chúng ta, và dần dần dẫn đưa chúng ta đến chân lý vẹn toàn. Và trong chương trình cứu độ loài người không thể vắng bóng Đức Mẹ. Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, Ngài còn cần đến Đức Mẹ công tác. Vốn chỉ chúng ta là phàm nhân, ta càng cần đến Đức Mẹ hơn nữa. Xin Đức Mẹ cầu ơn Chúa cho chúng ta được dồi dào Chúa Thần để chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu hơn. Để dành cho Cha và cho Con và cho Thánh Thần.
Amen.
Xin Chúa
từ trời xuống để ai tin
Gioan chương 3, câu 13 và câu 15 là câu trả lời của Chúa Giêsu cho ông Nicodemo, một vị đầu mục cao cấp trong thành Jerusalem. Ban đêm đến hỏi Chúa Giêsu làm sao để được sống đời đời, thì Chúa bảo ông phải sinh lại, sinh lại bởi trên. Ông ta không hiểu, ông nói già như tôi cái này, bảo tôi chưa được mẹ sinh ra rồi. Thế thì Ngài mới trả lời cho ông rằng không ai đã lên trời ngoại trừ đấng từ trời mà đến. Đó. Ai tin vào con người là Chúa Giêsu thì được sống hạnh phúc một đời. Không ai đã lên trời. Chúa Giêsu khẳng định đó. Ngoài Chúa Giêsu thì không ai có thể đưa người ta lên trời. Ngoài Chúa Giêsu không ai có thể đưa người ta tới nơi hạnh phúc. Dĩ nhiên đạo nào thì cũng làm cho người ta hướng về vĩnh phúc. Đạo nào cũng thế thôi, hướng về vĩnh phúc thôi. Nhưng xét về nguồn gốc thì khác hẳn đạo Công giáo. Đây, chúng ta nhìn cái hình tôi diễn tả này. Hình tam giác đều là biểu tượng về Thiên Chúa Ba Ngôi, là nơi vĩnh phúc, chúng ta gọi là thiên đàng. Đây, ở trái đất này, chúng ta thấy các tôn giáo khác ngoài Kitô giáo đều phát xuất từ đất mà lên, đều hướng người ta về nơi vĩnh phúc. Tôn giáo nào cũng phát xuất từ đất đấy. Cả nhân đạo Đức Phật cũng là từ một con người được sinh ra trong đền vua thôi. Ông Mahomet cũng vậy. Ai cũng là người từ đất mà ra. Thấy chưa? Nguồn gốc đó. Cho nên bất cứ giáo chủ nào ngoài Công giáo là từ đất này. Riêng có đạo Công giáo, vị giáo chủ của chúng ta là Chúa Giêsu ngôi thứ hai từ trời xuống trái đất này, rồi lại từ đất này mà lên trời, đúng không? Khác chưa? Các tôn giáo khác đồng chiều với Công giáo là cùng hướng lên. Đây. Nhưng mà khác ở cái chỗ này, hướng lên đó thì không thể tới đích. Bởi vì không ai đã lên trời ngoại trừ đấng từ trời mà đến mà. Vậy chúng ta đưa một cái thí dụ. Một người được người khác dẫn đi vượt biên rất mà mạo hiểm. Nghĩ là ra khỏi nước Việt Nam này, đi sang Úc và đi sang Mỹ, thì theo cái người đó mạo hiểm lắm, tốn kém lắm, đúng không? Sau năm 70 năm ở Việt Nam ta thấy rõ điều đó. Thì theo một người họ dẫn đi vượt biên sang nước khác rất tốn kém, đến liều mạng mà rất là nguy hiểm, không chắc là có tới nơi hay không. Nên lúc đó hãy có cái câu này, cầu nguyện nếu để Chúa, xin Chúa cho con, nếu mà con thành công ấy thì con nuôi má, nếu con không thành công thì con nuôi cá, tức là chết ở biển ấy. Và nếu mà may không nuôi cá thì má nuôi con, tức là công an nó bắt nó nhốt vào tù ấy. Vậy đó, một là thành công thì con sang tới nơi con gửi tiền, gửi quà con nuôi má. Nếu không thành công mà Hôm nay nó bắt được, mở ra nó bắt được, nhốt vô tù thì tôi thì má đưa con thôi. Còn nếu mà con ra tới biển mà sóng biển nó dìm thì thôi, con chỉ có nuôi má, cá nuôi con thôi. Biết sao đó, đi nguy hiểm lắm. Còn nếu bây giờ ông Tổng thống Mỹ, ông Obama sang tới Việt Nam, nhận chúng ta làm con, rồi dẫn chúng ta về Mỹ, ổ chặt, đúng không? Chắc quá đi thôi đấy. Ôi, mà chắc bằng đấy, vinh dự lắm. Ông ấy đến đây ông nhận ta làm con, mà làm con của Tổng thống Mỹ thì làm sao mà chúng ta là người Công giáo làm con của Đức Chúa Trời? Đấy, coi ai xuống thế gian này để sinh lại chúng ta, để chúng ta làm con của Thiên Chúa, để rồi Ngài dẫn chúng ta về thiên đàng. Chắc quá rồi. Thế mình hãnh diện không? Có Tôn giáo đã được những niềm vinh dự đó không? Cho nên các tôn giáo khác có giá trị dẫn con người đi lên nơi vinh phúc, đi lên cao hay lên thấp, tùy vào giáo lý của tôn giáo đó có hợp với giáo lý Công giáo hay không. Giáo lý của tôn giáo nào càng nhiều điểm hợp với giáo lý Công giáo, càng nhiều điểm hợp thì đưa con người lên cao hơn, ít thì đưa con người lên thấp hơn. Tuy nhiên đó, các tôn giáo khác đều đi lên, nhưng đi lên cao hay lên thấp tùy theo triết lý của giáo lý ấy có hợp với ý Chúa hay không, hợp với giáo lý của Thiên Công giáo không. Đó. Cho nên chúng ta nhìn vào cái hình này á, chúng ta không thể cầu bằng tôn giáo nào cũng giống như tôn giáo, đạo nào cũng như đạo nào, không thể cầu bằng được. Giống được một phần nào thôi, ở cái hướng đi lên thôi. Chứ còn nguồn gốc thì khác xa. Và an toàn bảo đảm thì lại càng không an toàn bảo đảm. Chỉ có Chúa. Cho nên chúng ta nhìn vào cái hình này đó, ta nhớ lời cầu nguyện trong khi để Cha Chúa dạy chúng ta, xin cho ý Cha trên trời thể hiện dưới đất, xin ý Cha trên trời thể hiện dưới đất, xin Cha cho thể hiện dưới đất cũng như trên trời, tức là người ai tin sủng Chúa đến trần gian này, lôi cái trái đất này nó lồng vào thiên đàng. Đến ngày nào mà cái chất đất này nó thể hiện đúng với ý trên trời, nó được lồng xít vào đó, nó không còn khoảng cách nữa, được kéo lên chậm vào đây đến một đó, thì đó là cái kính chung đó. Ngày kính chung thì Chúa Giêsu sẽ làm cho cái chất đất này được kéo lên lồng xít sao với trên trời ấy, lúc đó mới thể hiện ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Còn bây giờ đó là thể hiện ý Cha trên thiên trời chỉ duy khi chúng ta đi dự lễ. Đi dự lễ là ý Thiên Chúa trên trời thể hiện ở thiên lễ nơi trên đất này. Cho nên khi đi dự lễ chính là tập hay là nháp hay là bắt đầu bước từng bậc nâng lên tư trời. Mỗi thánh lễ là đưa cái trái đất này nó càng xích gần lên trời. Càng đi lễ nhiều, tham dự thánh lễ suốt cả đời mình thì cái sức mạnh càng cao hơn, mạnh hơn để đẩy đưa chúng ta xích vào bầu nhiệm Đức Thiên Chúa trên trời. Đấy, ý Cha thể hiện ở trên trời. Đấy, ý muốn của Chúa là trái đất phải giống trên hai thực tại là một. Chỉ có Chúa Giêsu Thiên Chúa toàn năng mới có quyền làm được đó, mới làm nổi đâu. Đó, chúng ta nhớ cái câu Gioan 3:13-16 này, để mà giải thích cũng như là khẳng định cho mọi người, nhất là người Công giáo, phải nắm vững giáo lý này. Nếu không, có rất nhiều người Công giáo cứ nói đạo nào cũng là đạo, không xác tín về niềm tin của mình thì cũng không biết ơn Chúa, và không biết rằng là làm thế nào để bảo đảm cho ơn cứu độ của mình. Ấy chưa kể là chúng ta biết rằng có những đạo thì giáo lý của họ nghịch hẳn với giáo lý Công giáo. Ví dụ như đạo Phật, họ cho là không ăn thịt con vật là đạo đức, ăn thịt con vật là mắc tội. Đây nhỉ? Trong khi đó, giáo lý Công giáo trong Sáng Thế chương 9 câu 2 câu 3, Chúa nói với Adam và Eva rằng mọi sinh vật, mọi động vật ngươi làm chủ, ta ban cho ngươi làm quà tặng, và ngươi hãy dùng nó làm lương thực. Đó, như vậy lời Chúa trong Sáng Thế chương 9 câu 2 câu 3 nói các động vật là quà tặng của Thiên Chúa cho. Trong khi đó bên Phật giáo lại cho các con vật nó là cạm bẫy để làm hại người ta. Thế chứ khác rồi, hai quan điểm khác nhau. Vậy đâu là đúng, đâu là tốt? Nếu không tin Thiên Chúa đứng tạo nên vũ trụ này, làm chủ vũ trụ, thì chúng ta khỏi cãi nhau, ai muốn tin sao tin. Nhưng mà đã xác định rằng chỉ có vũ trụ này, chỉ có một Chúa, một chủ, thì Thiên Chúa nói vậy, vân vân ta tạo nên đạo, trao cho người làm chủ. Trong khi đó Phật giáo coi những vật chung quanh là cạm bẫy, cho nên phải diệt tham sân si, phải loại nó đi, đừng để cho những cái gì chung quanh nó vương vấn trong đầu óc mình. Khác chưa? Hay là Hồi giáo, ai mà bỏ đạo Hồi giáo mà sang đạo khác là bị giết, và người ta cho nó là đúng, là tốt. Công giáo thì không. Dù anh là người Công giáo mà anh bỏ đạo Công giáo, anh sang cái đạo thờ Satan, ở bên Mỹ có đạo thờ Satan, thì Chúa cũng không giết anh. Anh sang Satan thì Satan nó giết anh không? Chúa không giết anh. Và đạo của Công giáo cũng không có một cái luật nào mà bảo một người bỏ đạo Công giáo sang đạo Satan thì giết nó cho nó rồi, không có. Trong khi đó Hồi giáo người ta gọi là cải đạo thì sang đạo khác là chỉ có chết. Thế chứ, vậy thì đâu là tốt, đâu là sai lầm, đâu đúng, đâu sai, đâu đạo đức, đâu ác đâu. Thế nên không thể nói là đạo nào cũng dạy tốt giống nhau cả, không nói vậy được, không cao bằng được. Nhớ kỹ thôi. Cho nên cái hình vẽ này tôi nghĩ diễn tả là chính xác nhất và nói đến nhiều điểm giáo lý dễ nhớ nhất. Hoặc là với đức tin Công giáo, chúng ta có thể diễn tả Hội Thánh Chúa Kitô với các đạo khác bằng một cái hình này. Đây, Chúa Kitô là trung tâm ơn cứu độ, trung tâm ơn cứu độ. Chúa Kitô là nguồn, là kho tàng chân lý. Tất cả các đạo khác có giá trị là đều quy về chân lý của Chúa Jesus, đồng tâm quy về. đúng không? Và các đạo khác nếu có những chân lý được nâng con người lên là đúng đấy, thì cái chân lý đó đều nhân từ Chúa Kitô ban cho đấy, từ Chúa Kitô ban cho. Đạo nào gần Chúa Kitô nhất là tuyệt nhất, thì phải nói rằng đạo Công giáo. Đạo Công giáo ở cái vòng thứ nhất, vì Hội Thánh Công giáo là thân thể bầu nhiệm Chúa Kitô, là kho tàng chân lý, là Hội Thánh, là nước trời lữ hành. Cho nên Chúa Kitô và Hội Thánh được thể là vòng thứ nhất. Còn các đạo khác ở vòng ngoài đấy, vòng nào đạo nào ít những điểm giống giáo lý Chúa Kitô thì ở xa tâm, xa cái vòng thứ nhất. Đạo nào nhiều thì ở vòng trong. Đó là cái cách diễn tả thứ hai, cách này cũng chấp nhận được. Mà cái này là do kết luận của thần học. Còn cái hình đây là dựa vào Gioan chương 3, câu 13, 16. Đó. Bởi thế chúng ta không bao giờ được phép có cái óc tiên thiên hay là vương phần chân được với mình cường điệu mà kết án tất cả các tôn giáo khác, cho tất cả các tôn giáo là ma quỷ hết, là trò của ma quỷ hết, để dìm người ta xuống vòng. Chỉ có đạo Công giáo là của Chúa Giêsu đưa ra như này, đây cái này không chấp nhận được. Đây vơ vẩn chân này, chân là chỉ có đạo Công giáo này đưa người ta như thế này. Còn các đạo khác ấy, là rơi tõng xuống vòng hết, nhào xuống vòng hết, cái này không bao giờ chấp nhận, không có đối nghịch như thế này. Để chúng ta suy nghĩ đối nghịch là chúng ta sai, mà chúng ta xúc phạm đến các tôn giáo khác. Nên là không được. Còn hai cái hình vòng tròn này và cái hình này, nếu chúng ta trình bày cho người ngoài Kitô giáo, họ chấp nhận, họ dễ chấp nhận. Chỉ đâu bây giờ Chúa Giêsu xuống trần gian. Ngài đi xuống là người đi lên. Đó. Đó thì đừng nghĩ rằng hai cái đó chúng ta nên nhớ để trình bày, để giải thích cho người ta hiểu đạo Công giáo có điểm giống và có điểm trội vượt hơn các đạo khác, bị giới hạn về chân lý và không bảo đảm đưa chúng ta về thiên đàng. Nhất là Chúa Giêsu đã khẳng định không có ai lên trời ngoại trừ đấng từ trời mà đến. Và lời rao giảng của Phêrô Công vụ chương 4 câu 12, ngoài Chúa Giêsu ra không ai đem lại ơn phúc độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà hy vọng được phúc độ. Không có, chỉ có danh Chúa Giêsu thôi, khẳng định đó. Chứ không thể nói rằng đường nào cũng tới La Mã, đạo nào cũng là đạo Thầy Đương. Đó là điểm xác tín khẳng định của chúng ta. Chính vì vậy mà đạo Chúa Kitô là Hội Thánh, là nước trời tại thế này sẽ được lồng khít với thiên đàng trong thời kiến chung. Đây là ý muốn cứu độ của Thiên Chúa cho toàn thể loài người. Cho nên gọi đạo chúng ta, đạo Chúa Giêsu là gọi là đạo Công giáo, Công giáo là đạo chung cho tất cả mọi người. Chúa là Chúa, mọi người anh tin hay không tin là chuyện của anh. Anh tin thì anh được Ngài cứu độ, anh không tin thì anh tự diệt anh. Chứ còn không có cái khác được. Và cho nên có quyền nói là đạo Giê-xu là đạo Công giáo. Đó là cái điểm thứ nhất gọi là đạo Chúa là đạo Công giáo. Điểm thứ hai đạo Chúa là gọi là đạo Công giáo là vì Chúa sai các tông đồ đi khắp thế gian này để loan báo tin mừng, để thu hợp tất cả mọi người trên thế gian thành môn đệ của Ngài, rồi nuôi người ta bằng lời của Ngài đã dạy mà. Matthew 28, 19, 20 đó. Không có loại trừ người nào hết á. Chúa sai các môn đệ đi khắp thế gian, tập bỏ môn đệ bằng việc ban thánh tài rồi dạy họ những điều mà Ngài dạy, không trừ ai. Vậy là công nghiệp của mọi người, đạo của mọi người. Từ Công giáo còn có nghĩa khác nữa là tất cả những cái gì tốt ở trên thế gian này đều góp phần tôn vinh Thiên Chúa. Đều góp phần Thiên Chúa hay là đều nhận cái sự thiện hảo của nó, đều nhận từ Chúa Kitô ban cho. Ví dụ ta nhìn cái bông hoa nó đẹp, Chúa ban cho nó, Chúa thương nó, Chúa ban cho nó, cũng như Chúa thương ta, Chúa ban cho ta, Chúa ban đồng đều, Chúa ban công khai, Chúa không ghét vật này mà quý vật kia. Vật nào Chúa dựng lên cũng tốt đẹp cả, vật nào xuất hiện cũng là do tình thương của Chúa cả. Công giáo là cho nên vật nào cũng phải tôn vinh Thiên Chúa. Thế thì đạo nào mà có điều tốt cũng là Chúa ban cho, cũng tôn vinh Thiên Chúa. Và như vậy Hội Thánh có quyền dùng cái từ gọi là hội nhập văn hóa. Hội nhập văn hóa tức là đạo của Chúa có những cái cách diễn tả, có những cái dấu chỉ của loài người thì không phải là theo cái dấu chỉ, theo cái suy luận của người Do Thái hay của một quốc gia Vatican, mà là những cái hay của quốc gia nào đó thì Hội Thánh thông nhận và phục vụ hết. Tôi nói thí dụ nhé, ở bên Âu Châu đó, như bên Roma, nước Do Thái, thì để tôn vinh Thiên Chúa hay một vị thần nào đó, người ta thắp hương, người bỏ vào cái bình, người ta nắp cái này. Đây là cái văn hóa của Roma, của Do Thái. Cho nên cái phục vụ Công giáo, người ta thiết đi lễ là bỏ hương vào bình rồi nắp thế này. Nhưng mà ở bên Adam này người ta không nắp như vậy. Người ta có hai cách, người ta làm cái lưu rồi để lửa trong đó than nó, người ta bỏ hương vào rồi từ cái lưu nó bốc lên. Hoặc là người ta làm cái nhang, người ta mãi mãi này, chứ người ta không làm hương. Thế thì giáo hội Công giáo khi tới Việt Nam, tới Á Châu này có thể nhận tất cả các cái văn hóa đó đưa vào phục vụ được, chứ không phải là cứ phải là sông hương cái bảy này, không buộc. Đó là lấy gọi là hội nhập văn hóa. Đấy là bên Âu Châu thì người ta đánh đàn óc, violon. Nhưng mà bây giờ mấy ông cố tay đó ở bên ngoại quốc sang Việt Nam này mà đến Con Tum đến với cái dân tộc Ba Na chẳng hạn như vậy, à, thì phải làm sao? Đấy, chiến chống cao đấy, đấy. Họ đâu có tay óc, đúng không? À, hình như mấy cái chiên rồi, mấy cái, một cái bộ chiên của tụi con ấy bao nhiêu? 12 cái à? Ờ, rồi chống thì mấy cái? Có một cái thôi. Ờ, à, thì thế đây chúng ta để ý tham dự biết. Bây giờ mà đến con Tum mà tổ chức lễ á, mà không cho họ đánh chiên, không cho họ đánh chống là họ không xuất sắc, phải không? Đối với họ là phải đánh chiên đánh chống xuất sắc. Vậy đấy, thế bọn cháu đấy, hội nhập văn hóa là vậy. Thế nên công giáo còn có nghĩa đâu. Riêng thấy giám mục Cyrilô thành Jerusalem thì giải thích lý do họ gọi Hội Thánh Chúa Kitô lập là Hội Thánh Công Giáo, thì lý do sau đây tôi đọc nguyên văn lời của Thánh Cyrilô: Hội Thánh đã được lan rộng khắp hoàn cầu, từ đông sang tây, từ nam chí bắc. Hội Thánh dạy không sai sót, cho mọi người biết tất cả những điều phải tin, dù về thế giới hữu hình hay vô hình, dù về những sự trên trời hay dưới đất. Hội Thánh giúp mọi loại người thờ phượng Thiên Chúa trong phải đạo, thủ lãnh và thường dân tri thức hay là người ít học. Tức là Hội Thánh là thầy dạy hết mọi người, tri thức cũng như ít học, bất cứ dân tộc nào Hội Thánh cũng là thầy dạy. Và Hội Thánh đã dạy thì không bao giờ sai sót. Dĩ nhiên là trên lĩnh vực đức tin và luân lý, chứ không phải là mọi lĩnh vực đâu. Trên Đức Giáo Hoàng được gọi ơn vô ngộ, chỉ khi nào Đức Giáo Hoàng lấy cái quyền của Thánh Phêrô và ngồi trên cái ngai tòa của Phêrô mà tuyên bố cái điều gì cho cả thế giới thì lúc đó gọi là tín điều, lúc đó mới không sai lầm. Thế như Đức Giáo Hoàng khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm hay là Đức Mẹ Hoàng Sắc Lên Trời đó, thì ngày ngồi trên tòa cái ghế ở bên đền thánh Roma Phêrô, người nói là tôi là người kế vị thánh Phêrô mà Chúa đã đặt làm thủ lãnh của thánh, tôi tuyên bố cho toàn thể giáo hội Công Giáo trên thế giới phải tin cái điều này, thì cái đó lúc đó mới là không sai. Chứ bây giờ là Đức Giáo Hoàng có thể đi công du, có thể đi chơi, Đức Giáo Hoàng nói có thể là sai lầm, hay là một buổi giáo lý nào đó Đức Giáo Hoàng nói cũng có thể là sai sót. Nhưng mà khi ngài ngồi trên cái ghế của Phêrô gọi là ngai tòa đó, lấy cái uy quyền của Chúa Kitô đã trao ban mà công bố cho cả thế giới về mặt đức tin và đạo lý thì là không sai lầm. Nè, thế nên ở đây Thánh Cyrilô nói rằng xã hội dạy không sai sót thì phải hiểu một cách chặt chẽ như vậy, để cho tất cả những cái điều gì hữu hình hay vô hình xã hội đều có quyền xem vào và để nói cho rõ cho người ta hiểu, để làm cho mọi người trên thế giới này biết thờ phượng một cái chính đáng. Nhưng ngoài cái cách của xã hội dạy làm sao biết thờ phượng Chúa, làm sao có tôn thờ cho chính đáng được, đó là cái lý do thứ nhất mà Thánh Cyrilô nói Hội Thánh của Chúa Giêsu là Hội Thánh Công Giáo. Sau cùng Hội Thánh được gọi là Hội Thánh Công Giáo vì Hội Thánh chăm sóc và chữa lành người ta khỏi mọi thứ tội đã phạm trong linh hồn hay ngoài thân xác. Cũng chính Hội Thánh có đủ loại năng lực dưới mọi danh xưng trong việc làm, lời nói và mọi thứ ơn riêng. Thánh Phaolô đã viết thư cho giám mục Timôthê, môn đệ của Phaolô, nói về một thánh công giáo như sau: thư này gửi cho anh phải biết ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, là cột trụ và là điểm tựa của chân lý. Đấy, Phaolô nhắc cho Timôthê phải ăn ở thế nào trong nhà Thiên Chúa, để qua cái con người giám mục Timôthê người ta nhận ra hội thánh là cột trụ, là kho tàng chân lý. Mỗi người đều phải diễn tải cái đó. Vậy thì người công giáo ở khắp mọi nơi ai cũng diễn tải, tạo diễn tải một cách công khai cho hết mọi người. Thì đó là cái cách nói để xác định hội thánh Chúa Kitô là thánh công giáo dưới cái nhìn của thánh Cyrino, giám mục thành Jerusalem. Còn đối với đức tin chung của công giáo hiện nay, tôi nói cái ý hướng của công đồ Vatican thì thứ hai là cái điều quan trọng là hội thánh hội nhập văn hóa, đến đâu người ta có văn hóa gì hay, hội thánh đưa vào phục vụ để tôn thờ. Đấy, hay là tất cả các cái điều gì hay ở nơi muôn tạo vật đều nhận được bởi Thiên Chúa ban cho, thì tất cả phải góp lại cùng với con người và tôn thờ Thiên Chúa, giống như Phaolô nói ở Roma chương 8 câu 18 tiếp theo: vạn vật nó mong được cùng với con cái Thiên Chúa để tôn vinh Thiên Chúa, hầu nó không lâm vào cảnh hư hoại mục nát vô ích. Đấy, đây là hội thánh công giáo, là vì Chúa sai các môn đệ đi khắp thế gian, không có loại trừ ai hết, tất cả tập hợp về cho Ngài. Nên bằng quy thánh tài, bằng nuôi dưỡng bởi lời Chúa, không có trừ một người nào. Nên chỉ có phép rửa mới làm cho chúng ta được kết hợp lên một với Chúa Giêsu, để chúng ta được bảo đảm khi đã được ở với Ngài thì Ngài đã hứa Ngài ở đâu chúng ta cũng được ở đó với Ngài. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ hôm nay qua nhận xét tín bài hát, bài hát được Chúa kêu mời trong 458. Sáng danh Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và